Express.
Sau đây là các liệu giúp bạn chăm sóc sức khỏe tâm thần khi sống trong thời kỳ nhiều khó khăn và nguy hiểm.
Loa phường, phương tiện truyền thông gắn liền với nhiều người trong hàng thập kỷ. Sau thời gian dừng hoạt động, mới đây Hà Nội lại đề xuất khôi phục lại hệ thống loa phường. Người dân nói gì về việc này?
Ôi, nó là một cái ác mộng.
Cả tuổi thơ chị bị ám ảnh với loa phường.
Cảm giác rất sợ hãi. Nó chỉ cầu mong mà thôi, chắc là bị hỏng hay bị chập cái gì nó không kêu nữa.
Nếu mà có cuộc bình chọn nào đấy thì chắc phải hơn 90% dân Hà Nội là không đồng ý.
Người dân Hà Nội nói gì về việc được và mất của họ qua cách truyền thông đại chúng này? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 28 tháng 7. Vâng, thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra thông báo khôi phục loa phường, đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến từng thôn, từng tổ dân phố, khu dân cư. Chị Hoàng, sống tại huyện Thanh Trì nói, thông tin này làm trỗi dậy ký ức đầy ám ảnh của 10 năm trước. Khi ấy, chị bị trầm cảm với tiếng loa phường vì liên tục bị mất ngủ và dọa con giật mình.
Cái cục điện ở ngay cửa nhà mình là cái loa mà có khoảng 10 năm trước là mình nuôi em bé nhỏ. Em bé thì suốt đêm ngủ ngày mà cũng vừa mới cho con ngủ được một cái thì bắt đầu loa phường. Trong hồi đấy cũng bị trầm cảm, bị stress ấy. Hay là ở một mình nữa, hai mẹ con. Thường xuyên là không có người trông con nên không ngủ được. Với nhà chị thì khoảng tầm 6 giờ hay 6 rưỡi thì đã có loa phường rồi. Tức là em bé nhà chị nó sẽ chơi chập chờn những khoảng tầm 5 rưỡi, 6 giờ là sẽ lơ. Con mơ nó ngủ một tí, nó giật mình, khóc đé lên là cứ thế nó ẻ ẻ, ỉ ơi, đấy tận trưa luôn. Mà cả đêm mình đã thức không ngủ rồi nên là rất là buồn ngủ. Xong rồi chập chờn mà nó vừa khóc lại dậy dỗ nó nữa, cảm giác rất là bực bội. Buổi chiều là 3 giờ bắt đầu ngủ. Thì ngủ được một tí thôi là khoảng 3 rưỡi 4 giờ là bắt đầu lại có loa rồi. Mình một ngày chắc là ngủ được có khoảng 2-3 tiếng là hết. Chứ mà kiểu bất lực ấy, hai mẹ con ôm nhau khóc rồi bảo trời ơi sao con không ngủ, sao mẹ phải làm như thế nào đây. Rồi kiểu, lúc đấy chị bảo rồi chỉ muốn đi ra sân ném quét cái viên gạch vào cho nó im, không có kêu nữa. Giật mình nó khóc lé lên, rồi chị cũng hơi sợ, sợ không biết nó bị ảnh hưởng gì không. Thành ra bị ám ảnh luôn. Mình cảm giác lúc đấy dùng mình mỗi lần loa nghe xong rồi mình cảm giác rất sợ hãi. Mỗi lần kiểu như không biết là ngày mai loa nó có nói không, làm chỉ cầu mong mà thôi, chắc là bị hỏng hay bị chập cái gì nó không kêu nữa. Nó chói tai lắm, lúc đầu trước khi khởi động bao giờ nó cũng rè 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 đó. Một lúc sau nó mới nói, anh nhà mình cũng hay làm đêm về muộn lắm, mà cứ khoảng tầm 6 rưỡi 7 giờ nó hét lên là anh nhà mình đang ngủ cũng khó chịu, lúc nào ông cũng cầm 2-3 cái gối ông bị tai để ngủ tiếp.
Chịu đựng suốt 2 năm trời mất ngủ kiệt quệ, vợ chồng chị Hoàng quyết định gom tiền ra ở chung cư. Với chị, rời khỏi loa phường như một sự giải thoát.
Gom được tiền đủ rồi đi. Tìm nhà mới là cũng vì thế đấy. Ở ồn quá không ấy được nữa. Với lại chuyển sang chung cư ở cho nó yên tĩnh hơn. Khoảng 1 năm rưỡi là 2 tuổi thì mình chuyển nhà đi chỗ khác. Cảm giác là thoát được khỏi loa phường. Mình cảm giác như kiểu là bị dị ứng tiếng ồn đấy. Từ hồi đẻ con này để ở nhà thôi thì là bị stress như thế. Sau rồi chuyển lên chung cư thì cũng đỡ.
Tương tự với chị Thanh, nhắc đến loa phường cũng là cơn ác mộng. Sống ngay dưới vị trí lắp loa phường, chị phải đầu tư kính chống ồn nhưng cũng không cản nổi tiếng chói tai.
Ôi, nó là một cái ăn mộng, cũng phải đến 5 năm, 7 năm ấy. Chùm loa 46 cái loa trong một cái ấy như thế, vặn to hết cỡ. Chỉ mọi ước là có cái gì đấy là đập luôn nó đi, hay cắt dây đi để cho nó khỏi nói thôi. Khi thì là giáo viên, thì thức khuya để mà chấm bài, thức khuya để mà soạn bài. Thì đến tầm hơn 12 giờ, có hôm thì 1 giờ, 1 rưỡi. Thì thường là giấc ngủ nhà chị đến 6 rưỡi mới dậy. Ăn uống thứ ra đường là đi làm. Thế nhưng mà vì cái loa nó làm cho mình thức dậy sớm quá, tầm 5 rưỡi thì đấy. Nhiều người bị ảnh hưởng lắm, không phải riêng nhà chị đâu.
Lắp kính chống ồn ấy, cũng không ăn thua lắm, bởi vì ồn thì nó vẫn ồn mà. Nó to quá, có nhà ai ở gần thì mới cảm nhận được cái đấy. Nó giảm được một phần nhỏ thôi. Cái tiếng loa nó văng vẳng bởi vì là cái volume bật to quá ấy, nên là sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến cái thính giác của mọi người. Đặc biệt là đối với người già hoặc là trẻ em hoặc là những cái người chính ngủ ấy.
Còn với chị Trương Lê, 45 tuổi ở quận Cầu Giấy, loa phường là âm thanh ám ảnh cả tuổi thơ.
Cả tuổi thơ chị bị ám ảnh với cái loa phường. 5 giờ sáng nó đã ông ẩm lên rồi. Sáng phát, chiều phát. Khoảng những năm 90 thì chả có cách nào chống lại được cả. Bao nhiêu tiếng ồn là mình phải chịu đựng chứ. Để sáng ra mình muốn trẻ con mà muốn ngủ thêm một tí nữa mà nó cứ 5 rưỡi 6 giờ nó vẫn ông ẩm. Thế thì không chịu nổi, không được ngủ nữa. Đến chiều mình đi học về đang mệt mỏi nó lại ông ẩm tiếp. Với cả ngày xưa ấy, xe cộ nó ít ấy em, cho nên cái tiếng loa phường nó lại càng to. Chị nghĩ là khi chị còn nhỏ chị thấy nó chẳng hứng thú gì với cái thông tin từ cái loa phường đấy cả, mà nó chỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị thôi. Chắc phải lên đến cấp 3. Lúc đấy là khoảng năm 2000. Tức là đến lúc chị chuyển nhà thì chị mới thoát khỏi nó. Bởi vì nó ngay ở cửa nhà chị mà.
Trước thông tin khôi phục loa phường mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành, phần lớn người dân phản đối vì cho rằng không còn phù hợp và tốn kém ngân sách. Ngay cả với người cao tuổi như cô Minh, từng có ký ức rất đẹp về loa phường, cũng chăn trở.
Hà Nội có một chủ tịch mới, xong rồi cái chính sách đầu tiên cô được tiếp nhận là cái này mà cô cảm thấy thật đau lòng. Khẳng định được cái giá trị mà trong cái ký ức của cô thì loa phường rất là tốt đẹp. Nó gắn với tuổi thơ của cô và nó rất là hữu ích. Không chỉ là về thông tin đâu mà nó còn là văn hóa nữa. Của cái thời mà xã hội chưa phát triển, của cái thời mà chiến tranh hay là của cái thời mà mới bước vào đổi mới thì nó quá là đẹp. Cho nên cô không ác cảm với loa phường, nhưng mà với Hà Nội hiện nay, và cô đã đọc kỹ rồi, bảo là sẽ khôi phục lại hệ thống loa ở tất cả các xã phường, tức là đồng loạt. Mà bây giờ với Hà Nội hiện nay thì có vùng trung tâm và vùng ngoại vi, thế xong rồi lại có Hà Tây cũng là Hà Nội, thậm chí là miền núi cũng là Hà Nội. Thế thì với Hà Nội hiện nay, với đa dạng cái không gian xã hội, không gian tự nhiên như thế, thì đặt vấn đề loa phường ở tất cả mọi địa phương một cách đại trà là vô cùng bất hợp lý. Đặc biệt là khu vực trung tâm cô thì cô ở Bắc Từ Liêm. Bất hợp lý bởi vì cái thứ nhất là cô nghe loa phường gần như là cô không được thông tin gì, bởi vì cái tiếng của nó chỉ là cái sự gầm gào và ồn ào thôi, chứ nó không tròn vành rõ nét để mà nghe thông tin. Cái thứ hai nữa là đô thị Hà Nội bây giờ như thế nào, cái tiếng ồn nó đã là quá rồi. Thế xong lại thêm cái âm thanh đấy, cô đồ rằng là với những cái địa bàn xác định ấy, loa phường nó là vô bổ, vô nghĩa, vô duyên. Và hơn nữa nó còn góp phần vào cái ô nhiễm tiếng ồn. Khi mà tương loa phường vào, cô nghĩ là với một số địa bàn nó thực sự theo nghĩa là tra tấn. Chưa nói đến cái sự vô duyên của kỹ thuật khi mà lắp đặt loa phường cơ. Có khi là hai cái hệ thống loa của hai phường nó chan chát vào nhau. Có khi là thế nọ thế kia, nó kinh khủng lắm. Không khác gì là một cái lò bát quái về âm thanh.
Nhiều người dân sống tại Hà Nội cho biết họ không phủ nhận giá trị thông tin từ loa phường. Tuy nhiên, hầu như họ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Thay vào đó, hiện có nhiều cách để truyền thông hiệu quả hơn.
Mình nghĩ là có thể là nó cũng sẽ là những cái thông tin bổ ích, nhưng mà thật ra là giờ đó mình chưa tỉnh ngủ, cho nên mình cũng lờ mờ không thể tiếp thu được cái thông tin đó, nên mình thấy nó cũng không có tác dụng gì với mình lắm. Nhưng còn thật ra mình cũng không tiếp thu cái thông tin đó.
Những cái loa đấy đa số là cái giọng đọc là của các ông bà già nữa cơ. Họ nói cứ chọ chạy cũng không, hơi khó nghe kiểu thế. Mục đích của cái đấy là loa là để cho người dân biết là bây giờ đang có cái gì xảy ra, đúng không? Nhưng cuối cùng, thứ nhất là vì cái loa rẻ, thứ hai là vì cái giọng đọc, cuối cùng chả ai hiểu ai nói cái gì cả, mà chỉ thấy là tiếng ồn thôi.
Bên chỗ nhà mình là hay đọc mấy cái mẫu báo kiểu thời sự ấy, nhưng mà lại đọc bằng cái giọng bị ngọng, nên là buồn cười lắm. Xa quá người ta chả hiểu được cái gì ấy mà.
Chưa kể là ngoài thông báo những cái gì về hoạt động của phường chẳng hạn, nó còn hát nữa cơ. Ôi trời ơi, hát thì mới khủng khiếp. Chị nghĩ là bây giờ thì cũng không cần thiết có nó. Ví dụ như ở phường chị nhớ là bác tổ trực dân phố đã có Zalo của cả các hộ dân nhá. Có gì là bác thông báo một cái là hộ dân nào cũng biết. Thế là gì phải có cái loa phường làm gì em?
Hiện nay thì có bao nhiêu cách truyền tin mà không sử dụng lại cứ phục hồi những cái mà nó chỉ có giá trị lịch sử, chứ nó không phải là cái mà thực sự hữu hiệu trong cái trình độ phát triển của xã hội hiện nay.
Nói về động thái làm sống lại loa phường, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa cho biết, loa phường là kênh thông tin sát dân nhất, đặc biệt là khi cần tuyên truyền về thiên tai, dịch bệnh nên không thể thay thế. Loa phường hiện đã được cải tiến như mỗi cụm chỉ 2 loa, tránh lắp đặt ở các trường học, khu ngoại giao, nơi nhiều người già. Thời lượng phát sóng chỉ 15 phút một buổi và mỗi ngày không quá 2 lần. 5 năm trước, sau khi cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng loa phường đã hoàn thành sứ mệnh, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc bỏ thiết bị này. Kết quả khoảng 90% người được hỏi đồng tình bỏ. Sau đó thành phố đã rà soát, sắp xếp lại theo hướng tại các quận chỉ duy trì từ 5 đến 10 cụm loa, mỗi cụm tối đa 2 loa. Trong đó, loa phường tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng không phát hàng ngày, chỉ phát khi có thông báo khẩn như thiên tai, dịch bệnh hoặc theo yêu cầu của Trung ương và thành phố. Tháng 3 năm 2021, Hà Nội điều chỉnh đề án. Số cụm loa, nội dung, thời gian và thời lượng phát thanh được giao chính quyền cơ sở tự quyết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.